Bây giờ tới phần vấn nạn. Vấn nạn có là những cái câu hỏi đặt ra. Sau phần vấn nạn này, tôi sẽ bắt đầu đi vào yếu tố đầu tiên để phân tích vô minh. Nhưng mà trước hết tôi xin hỏi, hỏi đại chúng, tại sao ở đây vô minh được nêu lên làm đầu tiên? Tại sao? Tại sao vô minh được nêu lên là nguyên nhân đầu tiên trong 12 nhân duyên? Nguyên nhân của sự đau khổ. Nguyên nhân của đau khổ thì nó có nhiều cái. Ái cũng đưa đến khổ đau. Thủ cũng đưa đến khổ đau. Tại sao? Hả? Khó hiểu nhất hả? Tại sao vô minh là nguyên nhân đầu tiên? Làm thế nào mà vô minh lại là cái căn để của thế giới? Tựa như nguyên nhân đầu tiên của con người và vũ trụ, của những người chấp nhận và cho rằng thế giới này, con người này và vũ trụ này là có một cái nguyên nhân đầu tiên. Vô minh từ đâu sinh? Thầy biết thì giảng giùm luôn ạ. Thiệt ra thì thầy cũng như Phật tử thôi. Bây giờ trong kinh Đức Phật dạy như thế này, xin đại chúng hãy hãy cố gắng suy gẫm cho kỹ. Nói rằng vô minh là nguyên nhân đầu tiên là không đúng. Tại vì Đức Phật nói không có cái nguyên nhân nào gọi là nguyên nhân đầu đầu tiên. Cho nên mình nói vô minh là nguyên nhân đầu tiên là mình nói không. Không đúng. Và hỏi như thế cũng là hỏi không. Không đúng. Đã hỏi không đúng mà còn ngồi ráng trả lời. Cho nên trả lời cũng không không đúng luôn hả? À, thôi nhưng mà kệ, mình vô minh với nhau mà hả? Vô minh với nhau rồi chịu thôi chứ biết làm sao vậy. Nhưng xin nhắc lại, Đức Phật dạy như thế này. Với sự sinh khởi của lậu hoặc, có sự sinh khởi của vô minh. Với sự sinh khởi của lậu hoặc có nghĩa là phiền não, thì có sự sinh khởi của vô minh. Tôi xin kể câu chuyện như thế này. Có một vị quan đến thăm ngài Bất Không Đại Sư. Lúc đó ngài Bất Không Đại Sư đang nói chuyện với vua Đường Thái Tông, thì đang đàm đạo. Thì ông quan đó tên là Ngu Triều Ân, ông ta đến ông hỏi: bẩm thượng hoàng, với bạch hòa thượng, hai ngày cãi qua cãi lại như vậy, thế thì xin hỏi hai ngài vô minh từ đâu? Bởi vì hai vị này cũng đang bàn luận về 12 nhân duyên. Thì lúc đó ngài Bất Không Đại Sư, ngài vỗ cái bàn, cái bớt này đó: mày không có được quyền hỏi câu đó. Thì ông Ngu Triều Ân mặt mày bừng lên, ông nói là tại sao hòa thượng mà còn phân biệt giai cấp? Ông chuẩn bị, ông mặt bừng bừng nổi giận thế. Thì ngài Bất Không Đại Sư ngài cười, ngài nói: đấy, vô minh từ đấy mà ra đấy. Cho nên Đức Phật dạy, với sự sinh khởi của phiền não lậu hoặc, có sự sinh khởi của vô minh. Ở đây tôi cũng chưa có cố gắng để giảng về vô minh là gì, nhưng mà xin nhắc đại chúng nhớ trong đầu một điều, là với sự sinh khởi của phiền não lậu hoặc, của tham, của sân và si, thì trong đó có sự sinh khởi của vô minh. Xin nhớ chừng đó thôi. Nơi nào có phiền não, có tham, có sân, có si, thì nơi đó là có vô minh. Khi mình đi giảng, mình có tham sân si không? Cũng có khi có, mà cũng có khi không. Khi mình nghe giảng, mình có hiểu đạo không? Cũng tùy phải không? Có một cái vị đại thí chủ đó, mà đến họ thăm tôi, nói: bạch thầy, mỗi lần mà con nghe băng thầy giảng là con thích lắm. Thì tôi nghe nói là tôi mừng quá. Mình nghe nó họ thích băng mình giảng là mình mừng rồi. Hỏi nói: con thích làm sao? Nói: con nói thì thầy, chứ mỗi lần con bỏ băng thầy vô con nghe giảng là con ngủ nó ngon ơi là ngon. Chết tôi chưa? Chết chưa? Mình tưởng đâu là nghe băng giảng mà họ hiểu đạo, tại té ra bỏ băng vô ngủ ngon. Cho nên cái nghe đó là nghe với cái gì? Nghe với vô vô Chứ nếu mà nghe bằng trạch pháp, bằng tư duy, thì làm sao mà ngủ được? Chính vì nghe với vô minh cho nên ngủ nó ngon lắm. Bây giờ vấn nạn thứ hai. Vấn nạn thứ nhất là vô minh từ đâu sinh? Thì tôi xin nhắc lại, nơi nào có phiền não lậu hoặc, có tham, có sân, có si, thì nơi đó có sự sinh khởi của vô minh. Đó là vấn nạn thứ nhất. Vấn nạn thứ hai, tại sao Đức Thế Tôn trình bày tái sinh, vòng luân hồi tái sinh với hai pháp làm khởi điểm? Một là vô minh, hai là hữu ái. Vô minh là nằm ở đâu? Nằm ở số 1. Hữu ái nằm ở đâu? Là số 8, số 9 và số 10. Hay là hữu ái, gọi là ái thủ, ái thủ hữu. Tại sao Đức Thế Tôn trình bày vòng luân hồi tái sinh, Ngài thường hay bắt đầu từ hai yếu tố này? Xin đại chúng nghe cho rõ cái câu này. Thứ nhất là có hai con đường. Một con đường gọi là thiện thú, tức là con đường lành, gọi là thiện đạo. Thứ hai là ác thú, tức là con đường dữ, mình gọi là ác đạo, thiện đạo và ác đạo. Thì trong kinh dạy như thế này, vô minh là một nhân nổi bật của nghiệp đưa đến ác thú. Tại sao? Cũng như khi một con bò cái sắp bị giết, phải chịu cái khổ của lửa đốt và roi quất. Và trong khi điên dại vì đau đớn, nó uống cả nước sôi, mặc dầu nước ấy không đem lại sự giải khát mà còn hại cho nó. Cũng vậy, kẻ phàm phu bị vô minh tóm lấy nên làm những nghiệp ác đủ loại như sát sinh vân vân, những nghiệp đưa đến ác thú, mặc dù nghiệp ấy không đem lại hạnh phúc mà còn ném kẻ ấy vào cõi dữ. Đó là người đầu thai với vô minh. Như một con bò cái bị quánh, bị đập trong cơn tức tối đó, cả cái nước sôi, nước đồng sôi nó cũng uống luôn. Thì đó là nếu mình đầu thai mà mình đầu thai với vô minh là như thế đấy. Chấp nhận hết. Cái kiểu gọi là đầu thai liều, không liều mạng, không có nghĩ gì hết. Chấp nhận hết. Thì đó gọi là bắt đầu với vô minh, đi vào ác thú. Thứ hai là đi vào thiện thú, bắt đầu từ hữu và thọ, ái thủ hữu, hay là từ hữu ái. Hữu ái là tốt hay là xấu thì bài sau chúng tôi sẽ trình bày. Nhưng ở đây xin nói, hữu ái là cái nguyên nhân nổi bật để đưa đến thiện thú. Trong kinh ví dụ như thế này, cũng như chính con bò do khát nước khởi sự uống nước lạnh, thứ nước này đem lại cho nó sự thỏa mãn, giảm bớt nỗi thống khổ. Cũng vậy, kẻ phàm phu bị tóm trong hữu ái, khát khao sự hiện hữu, nên làm các nghiệp lành đủ loại như không sát sinh, nghiệp không trộm cướp, không làm những việc tà hạnh, làm những nghiệp đưa đến quả lành, đem lại thỏa mãn vì không bị phiền não thiêu đốt, giảm bớt sự thống khổ trong những cõi bất hạnh. Thì cái hữu ái này tức là mong muốn được hiện hữu. Hồi nãy tôi nói về hữu có ba cái là dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu, thì được sau tôi sẽ trình bày. Nhưng mà nói cái hữu ái là gì? Cũng là cái xúc, cái thọ, cái ái, cái thủ, cái hữu đó. Nhưng mà cái hữu ái này mong muốn đi đến hiện hữu, mong muốn được hạnh phúc dài lâu, mong muốn được sống lâu, mong muốn được mạnh khỏe. Vì những cái mong muốn đó mà con người làm việc lành, để mong muốn có được một đời sống tốt đẹp hơn, đời sống thọ hơn, hay là đời sống hạnh phúc hơn. Cho nên cái hữu ái này, nó là cái nhân nổi bật để đưa đến cái gọi là thiện thú. Xin nhắc lại, khi giảng về vô minh, Phật thường nhấn mạnh hai yếu tố. Thứ nhất là vô minh, thứ hai là hữu ái. Chỗ này hơi khó hiểu ha.